Lê Thái Tổ, người anh hùng giải phóng dân tộc. Chiêu mộ hiện tại kêu gọi nhân dân cả nước cùng đứng lên đánh giặc. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Cùng với tư tưởng chiến lược quân sự đúng đắn, tài lãnh đạo kiệt xuất của Lê Lợi, tới năm 1428, cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lo chấn chỉnh nội trị, mở nhiều khoa thi, đặt nền móng cho nền thịnh trị lâu dài của đất nước. Lê Thái Tổ, tên húy là Lê Lợi, sinh ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu 1385 tại Lam Sơn, nay là huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ông là người khai sáng nhà Lê, khởi nghĩa chống quân Minh, niên hiệu Thuận Thiên, thụy hiệu Cao Hoàng đế. Tổ bốn đời của Lê Lợi là Lê Hối, quê ở thôn Như Án, huyện Lương Giang, tỉnh Thanh Hóa, nay là huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Một hôm, đến vùng núi Lam Sơn thấy cảnh đất lành chim đậu, ông dời nhà về đây. Lê Hối lấy bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên sinh ra Lê Đinh, tức là ông nội của Lê Lợi. Lê Đinh lấy bà Nguyễn Thị Quách sinh ra hai người con là Lê Tòng và Lê Khoáng. Lê Khoáng lấy bà Trịnh Thị Ngọc Hương sinh được ba người con là Lê Học, Lê Trừ và Lê Lợi. Nối nghiệp nhà làm chúa trại Lam Sơn, gặp khi quân Minh xâm chiếm đất nước, ông nuôi chí lớn đánh đuổi xâm lăng. Quan nhà Minh nghe tiếng ông dụ ông cho làm quan, ông không chịu khuất, thường nói: làm trai nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao lại chịu bo làm đầy tớ người. Ông giấu mình ở chốn sơn lâm, lo kết nạp hào kiệt, chiêu tập quân sĩ. Đầu năm 1416, tại núi rừng Lam Sơn trên đất Thanh Hóa, Lê Lợi cùng với 18 người bạn thân thiết như Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Đinh Lễ, Đinh Liệt, Nguyễn Xí, Nguyễn Thân tức Lê Lai, Bùi Quốc Hưng, Trịnh Khả, Lê Văn An, Lê Văn Linh, Cầm Quý, Sa Khả Tham, v.v. đồng tâm cứu nước đã làm lễ thề đánh giặc giữ yên quê hương. Đó là hội thề Lũng Nhai đã đi vào sử sách. Tin Lê Lợi dựng cờ nghĩa chiêu mộ hiền tài bay xa, thu hút các anh hùng hào kiệt từ bốn phương kéo về. Đất Lam Sơn trở thành nơi tụ nghĩa. Sau một thời gian chuẩn bị chín mùi, đầu năm 1418, Lê Lợi xưng là Bình Định Vương, truyền hịch đi khắp nơi, kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước. Lê Lợi là linh hồn, là lãnh tụ tối cao của cuộc khởi nghĩa ấy. Ở đó có đủ các tầng lớp xã hội và thành phần dân tộc khác nhau, với những đại biểu ưu tú đã tụ về tham gia nghĩa quân như Nguyễn Chích, Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, v.v. Năm Mậu Tuất 1418, thắng trận đầu tại Lạc Thủy, khiến tướng Minh là Mã Kỳ khiếp sợ. Quân Minh tung quân bao vây nghĩa quân tại Chí Linh. Thế Nguy nhờ có Lê Lai đổi áo chịu chết thay ông, để ông lánh thân về Lư Sơn ở phía tây Châu Hoang, tỉnh Thanh Hóa. Năm Canh Tý 1420, tháng 10, ông dùng kế phục binh chiến thắng quân Lý Bân, Phương Chính tại Chi Lăng, rồi tiến đánh giặc ở Ba Lầm thuộc Lỗi Giang. Trong giai đoạn này, thu dùng được Nguyễn Trãi làm tham mưu xuất sắc. Năm Tân Sửu 1421, phá quân Trần Trí và đánh đuổi quân Lào tiếp tay với quân Minh. Năm Giáp Thìn 1424, chiến dịch Bồ Liệp chém tướng giặc là Trần Trung, Trần Trà Lân phá vỡ quân của Sư Hữu, giết tướng Trương Bản. Năm Bính Ngọ 1426, đánh lấy được Nghệ An, chiếm hết cả vùng từ Nghệ An vào tận Thuận Hóa, rồi tiến quân ra Đông Đô, Hà Nội. Trải các trận ở Ninh Kiều, Ứng Thiên, Ninh Giang, quân oai khắp nơi. Sau đó lại triệt hạ được viện binh của quân Minh từ Vân Nam kéo sang, tại cầu Sa Luộc, rồi đánh bại luôn đại quân của Vương Thông nơi Cổ Lãm và Tụy Động. Năm Đinh Mùi 1427, đóng quân ở Bồ Đề, uy hiếp thành Đông Quan, dồn toàn lực đánh một trận để đời tại Chi Lăng, chém chết Liễu Thăng tại Gò Đảo Mã, bắt sống hai tướng Hoàng Phúc và Lô Thôi Tụ tại Xương Giang, giết tướng Lương Minh, khiến Lý Khánh tự tử, đuổi được Mộc Thanh trốn chạy về nước. Kết quả, tổng tư lệnh quân Minh là Vương Thông phải viết thư cầu hòa, rồi cuối cùng chúng đành rút 86.000 quân Minh về nước. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ mở đầu tới kết thúc thắng lợi vào tháng 12 năm 1427. Qua các giai đoạn phát triển và chiến lược, chiến thuật của nó đã chứng minh Lê Lợi là người có tầm vóc của một thiên tài, một nhân cách vĩ đại, chỉ thấy ở những lãnh tụ mở đường khai sáng. Nếu Ngô Quyền với chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt thời kỳ 1.000 năm mất nước, mở đầu thời kỳ độc lập mới của dân tộc, thì Lê Lợi với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, kết thúc 20 năm thống trị của giặc Minh, khôi phục nền độc lập lâu dài cho Tổ quốc, bắt đầu một kỷ nguyên xây dựng mới. Không có Lê Lợi, không có phong trào khởi nghĩa Lam Sơn. Nhưng Lê Lợi không chỉ là người nhen nhóm tạo lập ra tổ chức khởi nghĩa Lam Sơn, mà ông còn là nhà chỉ đạo chiến lược kiệt xuất. Một nét đặc sắc mới mẻ trong đường lối chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Minh mà Lê Lợi thực hiện, đó là dựa vào nhân dân để tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc. Nhìn vào lực lượng nghĩa binh và bộ chỉ huy, tướng lĩnh của cuộc khởi nghĩa, có thể thấy rõ tính chất nhân dân rộng rãi của nó, một đặc điểm nổi bật không có ở các cuộc khởi nghĩa khác chống Minh trước đó. Dựa vào sức mạnh của nhân dân, đoàn kết tập hợp mọi lực lượng xã hội trong một tổ chức chiến đấu, rồi từ cuộc khởi nghĩa ở một địa phương, lấy núi rừng làm căn cứ địa, phát triển sâu rộng thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trên quy mô toàn quốc. Đây là một cống hiến sáng tạo to lớn về đường lối chiến tranh của Lê Lợi, và bộ tham mưu của ông để lại một kinh nghiệm lịch sử quý giá. Vừa là nhà tổ chức và chỉ đạo chiến lược về chính trị, quân sự, vừa là vị tướng cầm quân, mưu trí, hòa quyết, Lê Lợi đã vận dụng lối đánh vây thành, diệt viện theo lý thuyết quân sự ông nghiền ngẫm, đó là đánh thành là hạ sách, ta đánh thành kiên cố hàng năm hàng tháng không lấy được, quân ta sức mỏi, khí nhục, nếu viện binh giặc lại đến thì ta đằng trước đằng sau đều bị giặc đánh, đó là đường nguy, chi bằng nuôi sức khỏe, chứa khí hăng để đợi quân cứu viện tới, khi viện binh bị phá thì thành tất phải hàng. Chiến thuật vây thành diệt viện của Lê Lợi kết hợp với chủ trương mưu phạt nhị tâm công, uy hiếp phân hóa chiêu dụ địch của Nguyễn Trãi, tạo nên một phương thức độc đáo trong nghệ thuật quân sự Việt Nam. Cuộc vây hãm Vương Thông ở Đông Quan và tiêu diệt viện binh giặc tại Chi Lăng, Sương Giang cuối năm 1427 là kết quả thắng lợi của tư tưởng quân sự của Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Sau khi đuổi hết giặc Minh về nước, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế năm 1428, sáng lập ra Vương Triều Lê. Lê Lợi làm vua được 5 năm thì mất vào năm 1433, an táng tại Vĩnh Lăng, Lam Sơn, miếu hiệu là Thái Tổ. Cuộc kháng chiến chống quân Minh thành công năm 1428 là một bước quyết định trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nếu dân Việt không đuổi được quân Minh thì không biết bây giờ còn nước Việt Nam hay không. Dân Việt vẫn tồn tại sau khi trải qua hơn 1.000 năm bị người Trung Hoa đô hộ, kể từ năm 179 khi Triều Đà chiếm nước Âu Lạc, cho tới năm 939 khi Ngô Quyền thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Trong thời gian hơn 10 thế kỷ đó, các chính quyền bên Trung Quốc đã cố ý đồng hóa biến dân Việt thành người Trung Hoa, giữ nguyên miền đất họ đặt tên là Giao Chỉ, Giao Châu, nằm trong đế quốc nhà Hán, nhà Đường. Lần sau cùng, một triều đình Trung Quốc chiếm nước ta với ý định thi hành một chính sách đồng hóa khắc nghiệt. Áp dụng từ trên xuống dưới là Minh Thành, Tổ, làm vua từ năm 1403 đến 1424. Ông ta sai hai tướng là Trương Phụ và Mộc Thạnh cầm quân đánh nước ta vào năm 1406. Tháng 6 năm sau, họ đổi nước Đại Việt thành quận Giao Chỉ thuộc đế quốc Đại Minh. Để cho dân Việt hết nhân tài, nhà Minh bắt đem về Trung Quốc những người nào thông minh, học giỏi, viết chữ đẹp, làm tính giỏi, nói năng hoạt bát, tướng mạo khôi ngô, khỏe mạnh, giỏi nghề đi biển, làm gạch, làm hương, v.v. đưa về Trung Quốc. Đây là một hình thức cưỡng bách, xuất não, hiếm có trong lịch sử các đế quốc. Muốn rửa sạch đầu óc dân tộc Việt để họ biến thành người Trung Hoa, vua nhà Minh bắt người Giao Chỉ phải thay đổi phong tục. Phụ nữ phải mặc áo ngắn, quần dài như người Minh, không được mặc váy là y phục cổ truyền của người Việt và dân miền Đông Nam Á. Người Minh còn cấm người Việt không được ăn trầu, một thói quen cũng của dân vùng Đông Nam Á. Chúng ta biết đến thế kỷ 20, phụ nữ Việt Nam vẫn mặc váy, nhuộm răng đen, ăn trầu. Nhưng tàn bạo nhất là chủ trương hủy hoại tất cả các di sản văn hóa của dân Đại Việt. Minh Thành Tổ viết thư ngày 21 tháng 8 năm 1406 ra lệnh Trương Phù. Trừ các sách kinh và bản in của Đạo Phật, Đạo Lão thì không tiêu hủy. Ngoài ra hết thảy mọi sách vở, văn tự cho đến cả những loại ca lý dân gian hay sách dạy trẻ v.v. Một mảnh chữ đều phải đốt hết. Khắp trong nước, phàm những bia đá do Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều giữ gìn cẩn thận. Còn các bia do An Nam dựng thì phá hủy tất cả, một chữ chớ để còn. Vua nhà Minh còn gửi một văn thư thứ nhì khiển trách các tướng là không giữ đúng lệnh bắt quân sĩ phải đốt ngay tại chỗ vì vẫn thấy có đứa tịch thu sách đem về nộp. Ngày nay chúng ta gọi hành động này là diệt chủng văn hóa. Sử gia Ngô Sĩ Liên trong quyển Đại Việt Sử Ký Toàn Thư in năm 1479, viết về tai họa đốt sách. Sách vỡ cả nước thành đống tro tàn. Lê Quý Đôn, sinh năm 1726, mất năm 1784, kể lại rằng, sau khi đuổi được quân Minh, các bậc danh nho như Nguyễn Trãi, Lý Tự Tấn, Phan Thu Tiên cùng nhau sưu tầm các sách vở giấy tờ, nhặt nhạnh từng tờ giấy còn sót lại, 10 phần chỉ còn 4-5 phần. Minh Thành Tổ làm vua trong một giai đoạn thịnh trị nhất của Trung Quốc. Trước đây 600 năm, họ đã tổ chức những cuộc hành trình của Đô đốc Trịnh Hòa, sinh năm 1371, mất năm 1433, thường đi hơn 50-60 chiếc tàu, chở theo hơn 27.000 người. Họ đi vòng quanh Đông Nam châu Á, ghé Ấn Độ, bán đảo Ả Rập, qua tận Phi Châu, tới đâu tặng quà và mua các sản phẩm mới lạ đem về. Đi như thế tất cả 7 chuyến trong 30 năm, cho thấy sức mạnh kinh tế và quân sự của họ như thế nào. Nếu dân Việt tiếp tục bị quân Minh họ đô hộ, cho tới lúc nhà Minh bị người Mãn Thanh lật đổ vào thế kỷ 17, thì không biết bây giờ còn nước Việt Nam, còn dân tộc Việt Nam hay không. Kể từ lúc quân nhà Đường, nhà Hậu Lương, Nam Hán phải rút khỏi bờ cõi nước ta, cho tới đời nhà Minh đã cách nhau 5 thế kỷ. Vậy mà một ông hoàng đế Trung Hoa vẫn chưa bỏ qua tham vọng quay trở lại, chiếm đóng nước ta vĩnh viễn. Lại có kế hoạch đào hết gốc rễ, xóa bỏ hết văn hóa dân Việt, nhằm mục đích đồng hóa tất cả. 5 thế kỷ tưởng là dài, nhưng vẫn không làm cho các hoàng đế Trung Hoa quên giấc mộng làm chúa tể cả thiên hạ, tức là tất cả các thứ nằm dưới bầu trời. Cho nên, không trách từ đó đến nay, người Việt biết mình cứ phải luôn luôn đề phòng một ông Minh Thành Tổ thứ hai, nay thứ ba, lại làm chúa tể ở Bắc Kinh. 600 năm vừa qua, đã có bao nhiêu người cầm đầu Trung Quốc lại ôm giấc mộng Minh Thành Tổ. Thời 1940, nhà cách mạng Lý Đông A đã đọc tài liệu nội bộ trong giới sĩ quan Quốc Dân Đảng Trung Hoa, đề cập đến mưu đồ biến Việt Nam thành một vùng của Trung Quốc. Thời nay, vẫn có những người viết mạng bày kế hoạch chiếm Việt Nam lần nữa. Mối lo ngại của người Việt có lý do thực tế, vì các chính quyền Trung Quốc đã xâm chiếm và đồng hóa các sắc dân khác chung quanh nước họ từ lâu rồi. Trước khi xâm lăng các nước ở phía Nam, lãnh thổ của nhà Tần chỉ bằng 1/4 đến 1/3 diện tích Trung Quốc bây giờ. Chính sử gia Triệu Đình Dương ở Bắc Kinh xác nhận như vậy. Sau đó, người Hoa đã xâm chiếm và đồng hóa tất cả các sắc tộc ở phía Nam, phía Tây. Các dân tộc Tây Tạng, Uyghur, Mông Cổ đã bị cưỡng bách sát nhập nước Tào. Đến bây giờ, Bắc Kinh còn vu cáo Đức Đạt Lai Lạt Ma là một người cầm đầu một phong trào Tây Tạng ly khai, tách khỏi Trung Quốc. Tây Tạng vốn là một quốc gia cổ với một nền văn hóa lâu đời khác hẳn người Hán, đã xung đột và ký hiệp ước phân định biên giới với vua nhà Đường vào thế kỷ thứ 8. Vua hai nước nhận làm anh em. Họ chỉ bị nhà Mãn Thanh chiếm đóng từ thế kỷ 17, nhưng đến thế kỷ 20 lại tuyên bố độc lập. Nói người Tây Tạng đòi ly khai thì cũng giống như người Trung Hoa nói Việt Nam cũng là một phần của Trung Quốc mới ly khai từ thế kỷ thứ 10. Nếu không sớm ly khai, thì bây giờ Việt Nam còn là một tỉnh hoặc thấp hơn chỉ là một huyện trong tỉnh Quảng Đông hoặc Hải Nam, có thể nằm chung trong huyện Tam Sa vậy. Tất nhiên, chúng ta tin rằng nếu cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi thất bại sau 10 năm đánh giặc, thì sau đó chắc chắn còn những ông họ Lê, họ Nguyễn, họ Trần khác theo nhau lãnh đạo dân nổi dậy và độc lập. Bởi vì dân Việt đã sống dưới các triều đại trước của Trung Quốc trong hơn 10 thế kỷ mà vẫn không bị đồng hóa, thì không lý nào sau khi đã quen sống độc lập 5 thế kỷ, người mình lại yếu hèn hơn, nhu nhược hơn mà chịu ách đô hộ mãi mãi. Nhưng công đức vua Lê vẫn lớn lao không thể nào quên được. Nhờ cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi giành lại quyền tự chủ sau 10 năm chiến đấu, dân tộc Việt Nam đã thoát nạn đồng hóa, không biến thành một tỉnh của Trung Quốc. Trong sự nghiệp xây dựng đất nước bụi đầu của Vương Triều Lê, Lê Lợi đã có những cố gắng không nhỏ về nội trị, ngoại giao nhằm phục hồi, củng cố, phát triển đất nước trên mọi mặt, như tổ chức lại bộ máy chính quyền từ trung ương xuống địa phương, ban hành một số chính sách kèm theo những biện pháp có hiệu quả để khôi phục sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống xã hội. Lê Lợi cũng chú ý tới việc phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo nhân tài. Năm 1428, lên ngôi vua, năm sau, với niên hiệu Thuận Thiên thứ hai, 1429, Lê Lợi đã cho mở khoa thi Minh Kinh. Năm 1431, thi khoa Hoành Từ. Năm 1433, Lê Lợi đích thân ra thi văn sách. Đấy là chưa kể năm 1426, trong khi đang vây đánh Đông Quan, Lê Lợi đã mở một khoa thi đặc cách lấy đỗ 32 người, trong đó có Đào Công Soạn, một nhà ngoại giao xuất sắc thời Lê Lợi. Nhưng, nhiệm vụ chính trị lớn nhất phải quan tâm giải quyết hàng đầu sau khi đất nước được giải phóng là việc tăng cường củng cố, giữ vững nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Về phương diện này, Lê Lợi đã làm được hai việc có ý nghĩa lịch sử. Thứ nhất, ông đã thành công trong cuộc đấu tranh ngoại giao, thiết lập quan hệ bình thường giữa Triều Lê và Triều Minh. Thứ hai, Lê Lợi đã kiên quyết đập tan những âm mưu và hành động bạo loạn muốn cắt cứ của một số ngụy quân trước, điển hình là vụ đèo Cát Hạng ở Mường Lễ, Lai Châu. Trong bài thơ làm khắc vào vách đá núi Bú Hủi, Chò, bên sông Đà, thuộc Lai Châu, năm 1431 khi đánh đèo Cát Hạng, Lê Lợi đã nói rõ ý chí bảo vệ sự thống nhất Giang Sơn. Đất hiểm trở từ nay không còn, núi sông đã vào chung một bản đồ, đề thơ khắc vào núi đá, trấn giữ miền Tây của nước Việt ta. Sau bài thơ trên, Lê Lợi còn viết bài thơ thứ hai khắc vào vách núi Hào Tráng bên chợ bờ Hòa Bình. Khi khu hiểm lộ bất từ nan, lão ngã do tồn thiết thạch can, nghĩa khí tạo không thiên chứng vụ, tráng tâm di tận vạn trùng sang. Biên phòng vị hảo trù phương lược, xã tắc ưng tu kế cựu an. Hưu đạo nguy nan tam bách khúc, như kim chỉ tác thuận lưu khang. Có nhiều bản dịch bài thơ của vua Lê, nhưng có hai bản được coi là khá. Đường hiểm treo leo cứ tiến tràn, ta già sắt đá vẫn bền gan. Khí hào quét sạch hơi lam chướng, già vững sang bằng núi ngút ngàn. Tính việc biên phòng cho vững chắc, toan bề xã tắc được bình an. Ai rằng thác réo 300 khúc, thuyền thả xuôi dòng hết hiểm gian. Của tác giả Nguyễn Văn Siêu trong Phương Đình Dư Địa Chí. Ngô Mạnh Nghinh Dịch, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin tái bản năm 2001. Bản thứ hai chưa rõ tác giả. Ngày gì hiểm trở đường xa, gan già vẫn sắt, lòng già vẫn son, chí này sang phẳng núi non, nghĩa này quét sạch ngàn cơn mây mù, biên cương năm liệu mười lo, sao cho xã tắc muôn thu thái hòa, 300 gờn thác băng qua, nay nhìn sông nước hóa ra thuần dòng. Khi đã dựng xong nền Đại Định, bài hịch Bình Ngô Đại Cáo truyền khắp xa gần, do Lê Thái Tổ truyền lệnh cho Nguyễn Trãi Soạn, muôn đời lưu công nghiệp cho đất nước. Ông là tác giả Lam Sơn Thực Lục. Bộ Lam Sơn Thực Lục ba quyển do ông, tức vua Lê Lợi, soạn, ghi chép các việc từ khi giấy quân cho đến lúc bình định xong giặc Ngô, giặc Minh. Bản cổ sách này hay còn, nhưng người ta sao chép có nhiều chữ sai. Bản in ngày nay tức là bản mà khoảng năm Vĩnh Trị, từ năm 1676 đến 1680, các nho thần vân mệnh đính chính, chỉ theo những điều thấy được, tùy ý sửa đổi thêm bớt, mất hẳn sự thực, không phải là sách nguyên bổn nữa. Với lời ghi chú cùng đại ý như Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú có chép thêm bài tựa trích trong bản in lại của Hồ Sĩ Dương. Sách Toàn Thư quyển 10 tờ 73 chép về việc soạn sách Lam Sơn Thực Lục đời Lê Thái Tổ. Sách có bài tựa như sau. Bản dịch: ta nghĩ vật gốc ở trời, người ta gốc ở tổ tông. Ví như cây và nước phải có gốc nguồn. Thế cho nên, từ xưa đế vương được hưng thịnh, như nhà Thương bắt đầu ở họ Hữu Nhung, nhà Chu bắt đầu ở họ Hữu Thai. Vì gốc có thịnh thì lá cây mới tốt, nguồn có sâu thì dòng nước mới dài. Nếu không phải đời trước bồi đắp ân nhân được sâu dày, chung đúc ơn huệ được rộng lớn, thì sao được như vậy? Ta gặp thời khó khăn, mở mang cơ nghiệp lại càng vất vả, may được trời ứng giúp đỡ, người có lòng theo, việc gây dựng được công nghiệp thực do ở việc tích tụy nhân đức của tổ tông mà được thế. Ta luôn luôn nhớ đến điều đó, liền chép thành sách gọi tên là Lam Sơn Thực Lục. Sách này có ý coi nghĩa gốc xưa là trồng, cũng có ý kể rõ việc xây dựng công nghiệp vất vả để lại cho con cháu đời sau biết. Lúc viết bài tựa là ngày tốt tháng trồng đông, tức tháng 11, niên hiệu Thuận Thiên thứ tư, tháng 12 năm 1431, Lam Sơn động chủ. Sách Quân Trung Từ mệnh tập, trong ức trai di tập, khi việc chưa xảy ra Lam Sơn trước sau ngày khởi nghĩa, thì chưa là Lam Sơn ký. Theo tác giả sách Tìm Hiểu Kho Sách Hán Nôm của Trần Văn Giáp thì Gần đây, có người dựa trên toàn thư để mệnh tác đoán phỏng cho sách Lam Sơn Thực Lục là của Nguyễn Trãi hay Lê Lợi sai Nguyễn Trãi làm, như thế là không đúng. Theo bài tựa này thì sách Lam Sơn Thực Lục bản cũ là Lam Sơn Ký do tay Lê Thế Tổ chép, còn sách toàn thư chép là Đế Mệnh Tác, tức vua sai làm. Có người bảo có lẽ khắc lầm hay chữ khác khắc lầm ra chữ tác, nghĩa là làm, và ghi sai cả tháng. Bài tựa nói tháng trọng đông là tháng 11, không phải là thập nhị nguyệt. Chỗ này có lẽ là thợ in khắc sai chữ nhất ra chữ nhị chăng? Hay là bản mà sách toàn thư chép là một bản khác, bản này đã được Lê Lợi sai các quan sửa lại, chép lại, cho nên chép Đế Mệnh Tác. Nói như thế là phỏng đoán không căn cứ, không thể đúng sự thực được. Qua các tài liệu trên, ta có thể khẳng định như sau. Trong thời gian khởi nghĩa ở Lam Sơn, Lê Lợi tự tay ghi chép lấy các việc xảy ra, gọi là tập sách Lam Sơn Ký. Đến khi đã đuổi hết quân Minh ra khỏi bờ cõi, lên làm vua, sai các sử thần, trong đó có Nguyễn Trãi, Phan Chu Tiên, Lý Tự Cấu, v.v., đem sách Lam Sơn Ký ấy ra sửa lại lời văn, làm thành sách Lam Sơn Thực Lục, Lê Lợi tự làm bài tựa, cho nên có chữ Nại Bút Vu Thư, và sau lại có câu Đế Mệnh Tác, vì tác giả chính của sách Lam Sơn Thực Lục là Lê Lợi. Mấy chục năm trước đây, tôi, tức tác giả Trần Văn Giáp, có được xem một bản sách in đề là Trùng Sang Lam Sơn Thực Lục và có ghi rõ quê người thợ khắc, Nhân Phụng Sang. Thợ khắc là người các làng Hồng Lục và Liễu Chàng vân mệnh khắc in. Bản in này giấy khổ nhỏ gồm 48 tờ, 6 x 16 x 13 x 13, tờ 2 trang, trang 9 dòng, 16 đến 17 chữ. Bài tựa đề tháng cuối mùa xuân năm Vĩnh Trị thứ nhất, tức năm 1676, ký tên Hồ Sĩ Dương, Đặng Công Chất, Đào Công Chính. Tiếc rằng bản sách này bị mất. Bài tựa sách này giống như bài tựa trích lục trong sách Phan Huy Chú, nói sách đã bị cháy trong cuộc biến loạn do nhà Mạc gây ra. Và có đoạn viết: cho là bản cũ tuy đã có được sao lại, trong đó còn có nhiều chỗ sai lầm, lược bớt đi khó lòng hiểu hết. Nay muốn soạn lại thật đúng, đem khắc ván gỗ, để cho công nghiệp của tiên đế lại được rõ rệt ở đời. Nhà vua bèn sai chúng tôi thêm sách cũ của các nhà biên chép mà sửa nó lại, chỗ nào lầm thì chữa cho đúng, chỗ nào sót thì chép thêm vào, cho được tiện để truyền rộng rãi. Chúng tôi kính vâng lệnh nhà vua, hết sức tìm tòi xem xét và thêm những chỗ thiếu sót, tập lại thành sách, kính cẩn chép lại dâng lên, để nhà vua coi và được ban tên gọi là Trùng Sang Lam Sơn Thực Lục. Liền sai thợ đem khắc ván in để lưu lại mãi mãi sau này, khiến cho mọi người trong thiên hạ biết rõ công nghiệp Ngô Phục Quốc tiên đế. Đoạn trích dịch bài tựa trên đây là đã đảm bảo lời chua của Lê Quý Đôn và Phan Huy Chú là chính xác. Bản cũ sách Lam Sơn Thực Lục của Lê Thái Tổ và sách làm Năm Thuận Thiên nay không còn, chỉ sót lại được bài tựa, chép trong sách của Hồ Sĩ Dương đã trích lục trên đây. Bản sách in sách Trùng Sang Lam Sơn Thực Lục mà Lê Quý Đôn và Phan Huy Chú đã sử dụng nay cũng đã mất. Hiện nay, Thư viện Khoa học Xã hội Trung ương còn giữ được 3 bản chép tay sách Trùng Sang Lam Sơn Thực Lục, ký hiệu A26, A2369, A2795. 3 bản này biên chép cũng không được cẩn thận lắm, khi nghiên cứu cần so sánh với nhau. Ngoài ra, trong bài Lam Sơn Lương Thủy Phú của Lê Thánh Tông, chép trong bộ sách gọi là Thiên Nam Dư Hạ Tập của Thư viện, ký hiệu A334, cuốn 10, có trích dẫn nhiều đoạn trong Lam Sơn Thực Lục cũ. Những đoạn này có lẽ trích từ sách Thực Lục của Lê Lợi. Lê Thánh Tông, Đấng Minh Quân, Văn Trị, Vũ Công Trùm Đời. Lê Thánh Tông, sinh năm 1442, mất năm 1497, là vị hoàng đế thứ 5 của nhà hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1460 đến năm 1497. Ông tên thật là Lê Tư Thành, còn có tên khác là Lê Hạo. Ông sinh ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Tuất 1442, nổi tiếng là vị Minh Quân, là người đã đưa Đại Việt lên tới thời hoàng kim của chế độ phong kiến. Ông cũng được xem là một nhà văn hóa và một người coi trọng hiện tại. Trong lúc trị vì, Lê Thánh Tông đã đề xuất nhiều cải cách trong hệ thống quân sự, hành chính, kinh tế, giáo dục và luật pháp. Ngoài ra, ông đã mở mang bờ cõi Đại Việt bằng cách đánh chiếm kinh đô của Vương quốc Chiêm Thành vào năm 1471, sáp nhập một phần lãnh thổ Chiêm Thành vào Đại Việt. Đồng thời, có cuộc hành quân về phía Tây đất nước vào năm 1479. Lê Thánh Tông mất ngày 30 tháng 1 năm Đinh Tỵ 1497. Thụy hiệu do người kế vị ông là Lê Hiến Tông truy tôn là Sùng Thiên Quảng Vận Cao Minh Quang Chính Chí Đức Đại Công Thánh Văn Thần Vũ Đạt Hiếu Thuần Hoàng Đế. Lê Thánh Tôn con vua Lê Thái Tông, mẹ ông là bà Ngô Thị Ngọc Giao, vì quá được vua Thái Tông yêu quý nên có nhiều chuyện ghen tuông rắc rối xảy ra, có khi nguy đến tính mạng. Nguyễn Trãi lúc đó là bạn thân với ông Ngô Từ, bố bà Ngọc Giao, đã bàn với vợ là Nguyễn Thị Lộ, lúc này đang được vua Lê Thái Tông yêu quý, tìm cách cứu Ngọc Giao. Nhờ thế, Ngọc Giao được lánh ra khỏi chốn hoàng cung, vào chùa Huy Văn ở khu Văn Chương Hà Nội bây giờ. Lúc đó bà đang mang thai Lê Tư Thành, sau này được vua Lê Nhân Tông đưa về Thăng Long phong cho làm Bình Nguyên Vương. Việc lên ngôi của Lê Thánh Tông đã được sử sách ghi chép một cách rõ ràng. Khi ông vua cướp ngôi, Lê Nghi Dân bị lật đổ, các vị đại thần đứng đầu là Nguyễn Xí đều nhận định rằng Lê Tư Thành thiên tư sáng suốt, hùng tài đại lược, thật xứng đáng làm vua. Họ đã đem xe kiệu đến đón vua ở cung riêng gọi là cung Gia Đệ. Ai cũng biết đưa một người nào đó lên ngôi báo làm vua để cai trị muôn dân là một việc vô cùng trọng đại. Những vị quan đứng ra tổ chức chọn người làm vua tuy không có những người học vấn uyên thâm nhưng đều là bậc trung thần nghĩa sĩ, là các vị võ tướng vào sinh ra tử và triệt để trung thành với tinh thần khởi nghĩa Lam Sơn. Họ không thể để cho người lãnh đạo Giang Sơn là một kẻ vô tài, bất lực. Chọn lên ngôi lúc này phải là người xứng đáng, có tài đức để ổn định tình hình đất nước, để cho quốc gia Đại Việt bước vào thời kỳ thịnh trị, xứng đáng với công lao dựng nước của Lê Thái Tổ ngày xưa. Do đó, họ phải cân nhắc rất thận trọng. Đầu tiên, họ đã đến gặp cung vương Lê Khắc Xương, nhưng ông này không dám nhận lời. Họ mời tìm đến gia vương Lê Tư Thành. Lê Tư Thành rõ ràng đã có đủ một số điều kiện. Chàng thanh niên này có tiếng là ham học hỏi, tính tình tốt, lâu nay không có điều tiếng gì. Không ai thấy anh ta ham chơi rượu chè, cờ bạc, đi săn hay tìm thú vui phóng khoáng với các bạn trai cùng lứa. Anh có bà mẹ rất gương mẫu, luôn luôn nhắc nhở con chăm chỉ học hành, đối xử với người trong họ nội ngoại, với bà con làng xóm rất phép tắc và hợp lẽ. Nơi ở của anh chỉ toàn là sách vở. Anh dành hầu hết thời gian để nghiền ngẫm, hết đọc sách lại làm thơ. Một số thời gian khác anh dành cho việc tập cưỡi ngựa, tập đi các bài quyền mà cụ Đinh Liệt, vốn là một võ tướng tài năng đã bày vẽ cho. Không có tiếng tăm nào đồn đại về những thiếu sót của anh, kể cả những thiếu sót của tuổi trẻ thường dễ được dung thứ. Chọn anh làm vua, thế là xứng đáng rồi. Nhưng vẫn còn điều thắc mắc, chủ yếu là từ việc bà Ngô Thị Ngọc Giao trốn ra khỏi cung đến sống ở chùa Huy Văn và sau đó đã trốn về đất Thái Bình để sinh nở. Một bà vợ vua lại không ở sẵn trong cung, chạy ra ở ngoài dù là để bảo toàn tính mệnh, tránh chuyện rắc rối cho mình là một điều phải đặt nhiều dấu hỏi. Đứa con sinh ra không phải trong cung cấm, mà ở một nơi không chính thức như vậy, có thật xứng đáng với sự nghiêm minh trong cung cấm hay không? Đã ở ngoài cung vi thì có thể có nhiều điều ngờ vực lắm, cho dù những điều ngờ vực đó không chính đáng, không có cơ sở, cũng vẫn là một điểm hoài nghi. Các vị quan, có người thế này, có người thế nọ, mà đã hoài nghi thì sẽ có lắm vấn đề cấn cớ, và người ta đã xì xào, đã bàn tán quanh những vấn đề ấy ngay khi đến chùa Huy Văn để mời Lê Tư Thành lên ngôi. Giai thoại đã kể rằng, sau khi cật vấn chàng trai ấy đủ điều, anh đã trả lời suôn sẻ thì có một vị quan muốn kiểm tra thêm một lần chót. Ông quan này cho rằng, người nào đó nếu thực sự có chân mệnh thiên tử thì phải có những điểm bộc lộ khác người, phải có tướng mạo, phải có phong cách hợp với tiêu chuẩn do ông ta tự hình dung, rồi còn phải xem khẩu khí của con người này như thế nào nữa. Điều này cũng có phần đúng. Cùng một thực tế, một sự kiện nào đó, người này có thể nhận định khác người kia là do khả năng và khuynh hướng tiếp cận vấn đề ấy. Qua sự tiếp cận, có thể thấy tư cách của con người bộc lộ theo ngôn ngữ, theo tầm hiểu biết. Các nhà nho ngày xưa hay bằng vào những bài thơ, những câu đối mà đoán tư tưởng và hành vi của đối tượng thẩm tra. Vị quan này cũng muốn dùng cách này để thẩm tra chàng thanh niên sắp sửa được giao trách nhiệm lớn. Tiếp theo vài câu chuyện của các triều thần, ông bất giác đặt cho Lê Tư Thành một câu hỏi. Thưa Điện Hạ, chúng tôi được nghe nhiều người nói Điện Hạ rất có tài văn học, xuất khẩu thành chương. Vậy Điện Hạ có thể cho chúng tôi nghe một sáng tác bất kỳ nào của Điện Hạ được không? Lê Tư Thành mỉm cười trả lời lễ phép. Dạ, được ạ. Xin quan lớn cứ việc ra đề. Ông quan nhìn quanh quẩn rồi chỉ ngay vào một con cốc đang ở dưới gầm giường. Xin Điện Hạ thử làm vài câu vịnh con cốc dưới gầm giường này xem sao. Con cốc là một đề tài thô thiển. Cốc là dưới gầm giường thì chẳng ai để ý, chỉ là một thứ đáng khinh bỉ mà thôi. Làm thơ với một đề tài như thế quả thực là khó. Khó nhất là không biết tìm ra cái gì để nói cho các vẻ văn chương nghệ thuật. Sự thử thách của ông quan quả là gây go. Các vị triều thần đều nhìn cả vào Lê Tư Thành, cho anh khó lòng vượt qua đề tài hóc hiểm. Sau một vài giây suy nghĩ, Lê Tư Thành điềm nhiên đáp lại. Đồ đề quan lớn ra khó quá, nhưng tôi cũng xin phép không dám để quan lớn chờ đợi lâu. Tôi xin đọc. Bác mẹ sinh ra vốn áo sồi, chốn nghiêm thâm thẳm một mình ngồi, tắt lưỡi dăm ba con kiến gió, nghiến răng chuyển động bốn phương trời. Chỉ nghe mấy câu trên, vị quan ra đề đã quỳ phục xuống đất lại. Xin Điện Hạ không phải đọc thêm nữa, tôi xin hoàn toàn bái phục, Điện Hạ thực xứng đáng là bậc thiên tử. Và tiếp đó như ta đã biết, các triều thần nhất trí rước ông về điện Tường Quan, đưa ông lên ngôi hoàng đế và lấy niên hiệu là Quan Thuận năm thứ nhất 1460. 10 năm sau đổi niên hiệu là Hồng Đức 1470, trị vì 38 năm đến năm 1497 mới mất. Lê Thánh Tông là một trong những ông vua ở ngôi lâu trong lịch sử. Đến 38 năm, đã đưa đất nước lên một thời kỳ thịnh trị nhất trong cả ngàn năm lịch sử Việt Nam. Ông cũng có một số khuyết điểm nhưng không phải là cơ bản. Nhìn toàn cục, cuộc đời Lê Thánh Tông là một quá trình hoạt động sôi nổi trên nhiều lĩnh vực mà mặt nào cũng tỏ ra rất xuất sắc. Ông làm được rất nhiều việc xuất phát từ cái chất đa năng của tuổi trẻ. Trước nhất, ông luôn luôn tỏ ra là người không quên gốc. Vừa lên làm vua, ông cảm ơn các vị lão thần, đặc biệt là rất trân trọng Nguyễn Xí là người đã diệt nghi dân, đưa ông lên ngai vàng. Tiếp đó, ông thường xuyên về Thanh Hóa, bái yết Sơn Lăng để tổ chức cúng lễ cho Lê Thái Tổ cùng các vị tổ tiên trong dòng họ. Ông rất trân trọng lịch sử nước nhà, giao cho Ngô Sĩ Liên viết bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, giao cho ông Thân Nhân Trung cùng nhiều người nữa biên soạn bộ sách Thiên Nam Dư Hà Tập, có đến 100 quyển, là bộ sách bách khoa ghi chép tất cả những kiến văn về đất nước Đại Việt trong giai đoạn bấy giờ. Lê Thánh Tông rất quan tâm đến việc nội trì. Ông muốn xây dựng đất nước cho có quy củ để tiện sự chỉ đạo hành chính. Từ trước, nước ta về mặt tổ chức hãy còn lỏng lẻo. Sau thời Lý, Trần, Hồ, quân Minh sang xâm chiếm, làm rối tinh hệ thống tổ chức chính quyền. Các vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông còn bận nhiều vấn đề ứng phó với thời cuộc nên chưa rảnh rang nhìn vào việc nội trì. Lê Thánh Tông đã cố gắng sắp đặt lại. Bộ máy nhà nước trung ương tập quyền dưới thời triều Lê Thánh Tông đạt đến mức hoàn bị từ trung ương xuống đến xã. Ông chia cả nước làm 13 thừa tuyên, đặt các quan văn, quan võ phụ trách các ngành rất chu đáo, củng cố lại các bộ, các viện, các ty. Đặc biệt, ông cho soạn bộ luật sau này được gọi là luật Hồng Đức, để đất nước có một nền pháp chế hẳn hoi. Nhiều thời đại sau này cũng phải công nhận, bộ luật Hồng Đức là một công trình sáng giá, là một trong những bộ luật hoàn chỉnh và có nhiều điểm tiến bộ nhất trong lịch sử luật pháp thời phong kiến của nước ta, trong đó thể hiện được tinh thần trọng dân, có nhiều điều bảo vệ dân nghèo và nhất là tinh thần nhân đạo, tinh thần dân chủ đối với phụ nữ. Ông rất quan tâm đến việc khai khẩn đất đai, cho lập các sở đồn điền, cho đào kênh, khơi ngòi, sửa sang đường xá, mở mang chợ búa, khiến cho nhân dân được an cư lạc nghiệp trong cảnh thịnh trị thái bình. Cả nước thấy rõ là ông có tài quán xuyến, có ý thức an dân. Mọi việc đều do ông tự đề ra, tất nhiên là có sự tham khảo ý kiến của các quan lại, nhưng ai ai cũng thấy ông vua trẻ này có rất nhiều sáng kiến và đều là sáng kiến có lợi cho dân, cho nước. Ông không giống những ông vua già cỗi chỉ biết khoanh tay, rũ áo, phóp mặt các việc cho triều thần. Ông cũng không bắt chước những ông vua thanh thiếu niên khác lợi dụng ngôi chí tôn của mình để lao đầu vào hưởng lạc, mà thực sự thấy mình có cái vinh dự thay trời để ban phúc, cũng là để phục vụ đất nước và nhân dân. Lê Thánh Tông luôn luôn tâm niệm thay việc trời, dám biến đâu, nghĩa là không dám lười biếng, không dám chơi bời. Đêm đã khuya, nhưng ông còn chăm chỉ đọc sách. Trời Trời về chiều xong, ông vẫn mải mê coi sóc viện triều chính hàng ngày. Làm việc say sưa mà lại cần mẫn, ông không tỏ ra uể oải hay chán nản bao giờ. Sức khỏe và ý chí đã giúp ông thực hiện vai trò của mình một cách bền bỉ. Các nhà nho ngày xưa thường thích làm thơ, làm văn, nhưng phần lớn đó là những người đỗ đạt hoặc có điều kiện theo dõi việc bút nghiêng. Còn các ông vua suốt từ đời Ngô Vương Quyền cho đến Lê Thái Tông, ai cũng có ít nhất là một hai bài thơ hoặc có những tác phẩm nghiên cứu về đạo đức, về kinh điển, Phật giáo hay Nho giáo. Nhưng không có ông vua nào dám có chí để trở thành một nhà văn hay một nhà thơ cả. Lê Thánh Tông thì khác, vừa là một nhà chính trị song ông còn là một nhà thơ. Lê Thánh Tông là tác giả của 9 tập thơ chữ Hán và hàng trăm bài thơ nôm khác. Đặc biệt, Lê Thánh Tông là người đi rất nhiều và đi đến đâu cũng đề thơ. Vừa là một vị hoàng đế, ông vừa có phong cách của một nghệ sĩ giang hồ thưởng ngoạn thú non sông. Một vài lần, đàm đạo với các nhà học giả trong triều đình, ông cũng tự nhận mình là nhà thơ và có phần nào đó vượt cả tài năng một số nhà thơ bên Trung Quốc. Tất nhiên, cũng do một phần vì tự phụ của tuổi trẻ nên ông đã quá lời, song phải công nhận là ông đã vượt xa một số học giả và những nhà thơ của triều đình lúc đó. Sau khi làm thơ, ông đưa cho các triều thần hòa lại để phát triển ý mình, và ông là người khơi dậy một không khí sáng tác rất sôi nổi lúc bấy giờ. Không những thế, ông còn có sáng kiến thành lập một hội tao đàn, tương tự như một câu lạc bộ thơ ca của chúng ta thời nay. Ông tự xưng là Tao Đàn Nguyên Súy, tập trung xung quanh mình 28 học giả vào câu lạc bộ này, gọi một cách văn vẽ là Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú. Nội dung thơ văn của Lê Thánh Tông là vô cùng phong phú, một tình cảm gắn bó thiết tha với sơn hà xã tắc, một mối lo cho dân, lo cho nước, khôn nguôi, một tâm hồn dễ xúc động trước cảnh vật, trước con người. Trong sự ham thích thơ văn, Lê Thánh Tông còn có một ưu điểm khiến cho văn học sự sau này phải trân trọng, đó là việc ông có sở trường thơ nôm. Văn nôm trước đây thường bị xem là nôm na là cha mách qué. Một ông vua lại chuyên làm thơ nôm và làm rất nhiều là điều rất đặc biệt. Tất nhiên, so với thơ ca sau này hồi thế kỷ 18-19 và giờ đây, thì những bài thơ nôm của Lê Thánh Tông về trình độ nghệ thuật chưa thật đặc sắc lắm, song có nhiều bài rất cảm động và xuất sắc, như là bài Đề Miếu Vợ Chàng Trương. Nhà vua ham thích văn chương tất nhiên cũng phải để tâm đến việc đề cao học vấn. Việc giáo dục thi cử dưới thời Lê Thánh Tông được coi là thịnh đạt nhất trong lịch sử giáo dục và khoa cử thời phong kiến Việt Nam. Ông cho lập nhà thái học, đặt các giáo thụ ở các châu, lộ, khuyến khích việc học, đưa sách xuống dân. Ông cho hoàn thiện các chế độ chính sách, đưa ra các luật thi cử, chính danh, các học hàm. Ông dành những vinh quang đặc biệt cho những người đạt thành tích trong khoa cử, như cho tổ chức lễ xướng danh, lễ vinh quy bái tổ, cho dựng bia tiến sĩ. Có lẽ chính sáng kiến này đã gây được phong trào tranh đua học tập trong suốt một thời gian dài. Trong lịch sử nước ta, rất hiếm những giai đoạn mà ở các làng, các tỉnh lại có những gia đình đạt thành tích cao trong giáo dục như dưới thời Lê Thánh Tông. Còn một điều nữa chứng tỏ Lê Thánh Tông rất quan tâm đến vấn đề lễ nhạc. Ông đã cho tổ chức các bộ phận như đồng văn, nhã nhạc để đảm bảo việc tổ chức các nghi lễ trong cung đình cho có quy củ. Quan tâm đến văn chương, song Lê Thánh Tông cũng không hề coi nhẹ việc võ bì. Thời gian ở ngôi là thời gian ông rất chú ý việc cho quân sĩ tập luyện, học tập các trận pháp, trận đồ. Ta không có tài liệu để biết được tài năng quân sự của ông, nhưng với tư cách là một ông vua nguyên soái giữ chức tổng chỉ huy chiến dịch như các trận đánh Chiêm Thành, Bồn Mang, Lão Qua, Ai Lao, v.v., chắc chắn ông phải có trình độ điều binh khiển tướng thế nào để cho mọi người khâm phục. Các tướng trong quân doanh của ông lúc bấy giờ đều là những người lão luyện và bậc cha chú, đã có những thành tựu lẫy lừng từ khởi nghĩa Lam Sơn như các ông Đinh Liệt, Lê Thọ Vực, Lê Niệm, v.v. Nay phải tuân theo sự chỉ đạo của một chàng trai chưa đầy 30 tuổi, thì chắc chắn chàng trai đó phải có trình độ chỉ huy chiến lược chiến thuật một cách hợp lý và tài tình. Lê Thánh Tông biết tự phê bình, có lần ông nói với hai vị quan là Nguyễn Bá Ký và Trần Sát rằng ông đã có sai lầm, nhận xét sai về hai vị ấy. Sử dụng những người như Trần Phong mà ông không phát hiện ra bản chất, cứ dành quyền lợi mãi cho con người này, cuối cùng mới phải giết đi. Ông rất hối hận là mình đã không sáng suốt, hiểu con người quá chậm. Không những nghiêm khắc với mình, ông còn rất nghiêm khắc với các quan lại. Nhiều vị quan cao tuổi như các ông Lê Thọ Vực, Nguyễn Như Đỗ, khi có khuyết điểm, ông cũng trách cứ nặng lời chứ không nể nang. Ông luôn luôn dặn các quan phải giữ gìn tư cách, tránh bê tha, buông thả, để khỏi bị dư luận chê bai. Có những người dù trách cứ nhiều, thuyên chuyện đi làm việc khác mà vẫn chứng nào tật ấy không tiến bộ, nhưng lại không tiện thải hồi, ông đã dành cho hưởng chế độ, ngồi chơi xơi nước như trường hợp của Nguyễn Vĩnh Tích. Những vị quan nào tiến cử người không xứng chức, ông đã thẳng tay phê phán hoặc nghiêm trị. Lịch sử đã thừa nhận Lê Thánh Tông là một vị anh quân, một ông vua giỏi, có đường lối chính trị rõ, có chủ trương giáo dục quốc dân chu đáo. Ông đề ra pháp luật đúng đắn, sử dụng quan lại đúng sức, đúng tài. Đặc biệt là suốt mấy chục năm cầm quyền, ông không bao giờ lơ là với trách nhiệm coi sóc mọi việc đầy đủ, đảm bảo cho bộ máy quốc gia tiến triển nhịp nhàng. Có văn trị, ông lại có vũ công. Ông đã chỉ huy nhiều chiến dịch và chiến dịch nào cũng thắng. Lịch sử đã tôn vinh ông như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng có lẽ chúng ta còn phải trân trọng ông ở những khía cạnh khác nữa, nhất là ở phần phát huy tác dụng của tuổi thanh niên. Lúc nào ta cũng thấy ông rất trẻ trung yêu đời, ông rất yêu non sông đất nước, ông có tâm hồn thi sĩ và thực sự gắn bó với thiên nhiên Việt Nam. Ông đã mơ màng với vườn quỳnh, là nơi nghe nói vợ chồng chữ Đồng Tử đã đến. Ông mở rộng tầm nhìn khi đứng trước động Hồ Công, ông thông cảm với nỗi niềm của nàng thiếu phụ đất Nam Xương. Vẫn với tư thế của một ông vua, nhưng ông đã thành thực hòa với tình người. Vua Lê Thánh Tông trị vì 38 năm, ông mất tháng Giêng năm 1497, thọ 56 tuổi. Trích trong hanoi.vn.vn. Tên tuổi và sự nghiệp Lê Thánh Tông gắn chặt với một giai đoạn cường thịnh của Việt Nam ở nửa sau thế kỷ 15. Trong gần 40 năm làm vua, Lê Thánh Tông đã đưa Triều Lê phát triển tới đỉnh cao về mọi mặt, chính trị, xã hội, kinh tế, quốc phòng, văn hóa. Sử gia Ngô Sĩ Liên khen Lê Thánh Tông là vua sáng lập chế độ, mở mang đất đai bờ cõi khá rộng, văn vật tốt đẹp, thật là vua anh hùng tài lược. Về phương diện văn học, Lê Thánh Tông là một nhà thơ lớn, tác phẩm ông để lại rất phong phú, vừa thơ, vừa văn xuôi, vừa hán, vừa nôm, hiện còn được sao chép trong các tập như Thiên Nam Dư Hạ, trong đó có bài phú nổi tiếng là Lam Sơn Lương Thủy Phú, Châu Cơ Thắng Thưởng Chinh Tây Kỵ Hành, Minh Lương Cẩm Tú, Văn Minh Cổ Xúy, Quỳnh Uyển Cửu Ca, Cổ Tâm Bách Vịnh, Thập Giới Cô Hồn Quốc Ngữ Văn, v.v. Nhà cải tổ và xây dựng đầy nhiệt huyết. Nhờ sự ủng hộ sáng suốt quyết liệt của nhóm đại thần Nguyễn Xí, Đinh Liệt v.v., Lê Thánh Tông đã bước lên ngai vàng giữa lúc triều chính nhà Lê đang lục đục mâu thuẫn. Lên nắm chính quyền, Lê Thánh Tông nhanh chóng chấm dứt tình trạng phe phái trong cung đình, khẩn trương tổ chức xây dựng đất nước với một tinh thần cải cách mạnh mẽ, táo bạo. Về cơ cấu chính quyền các cấp, ông đã tiến hành xóa bỏ hệ thống tổ chức hành chính cũ thời Lê Lợi, từ 5 đạo đổi thành 12 đạo, tức 12 thừa tuyên. Bên cạnh cải tổ cơ chế nhà nước, Lê Thánh Tông đặc biệt chú ý các biện pháp phát triển kinh tế, sửa đổi chế độ thuế khóa, điền địa, khuyến khích nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, mở đồn điền, khai khẩn đất hoang. Những nỗ lực nhằm xây dựng phát triển đất nước của Lê Thánh Tông đã được phản ảnh khá rõ qua các bài chiếu chỉ dụ do ông ban bố như chiếu khuyến nông, chiếu lập đồn điền, chiếu định quan chế, v.v. Dưới thời Lê Thánh Tông, lực lượng quốc phòng bảo vệ đất nước được tăng cường hùng hậu. Trước kia, quân đội chia làm 5 đạo vệ quân, nay đổi làm 5 phủ đô đốc. Mỗi phủ có vệ, sở, bên cạnh còn có 2 đạo nội, ngoại, gồm nhiều ti, vệ. Ngoài tổ chức quân thường trực, Lê Thánh Tông còn chú ý lực lượng quân dự bị ở các địa phương. 43 điều quân chính Lê Thánh Tông ban hành cho thấy kỷ luật quân đội của ông rất nghiêm ngặt, có sức chiến đấu cao. Người khởi xướng Bộ Luật Hồng Đức. Bộ Luật Hồng Đức là một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của sự nghiệp Lê Thánh Tông và của cả thời đại ông. Sự ra đời của Bộ Luật Hồng Đức được xem là sự kiện đánh dấu trình độ văn minh cao của xã hội Việt Nam hồi thế kỷ 15. Lê Thánh Tông, người khởi xướng Luật Hồng Đức, là người thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật đã ban hành. Ông đã thu lại quyền chỉ huy của Tổng quân Đô Đốc Lê Thiệt, vì con Lê Thiệt giữa ban ngày phóng ngựa trên đường phố và dung túng gia nô đánh người. Lê Thánh Tông thường bảo với các quan rằng, pháp luật là phép tắc chung của nhà nước, ta và các người phải cùng tuân theo. Người phát triển những giá trị văn hóa dân tộc. Về phương diện văn hóa, Lê Thánh Tông đã có công tạo lập cho thời đại một nền văn hóa với một diện mạo riêng, khẳng định một giai đoạn phát triển mới của lịch sử văn hóa dân tộc. Cùng với việc xây dựng thiết chế mới, Lê Thánh Tông đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài. Ở Việt Nam, thời phong kiến chưa bao giờ, nền giáo dục thi cử lại thịnh đạt cũng như vai trò của trí thức lại được đề cao như ở đời Lê Thánh Tông. Ngoài Hàn Lâm Viện, Quốc Sự Viện, Nhà Thái Học, Quốc Tử Giám là những cơ quan văn hóa giáo dục lớn. Lê Thánh Tông còn cho xây kho bí thư chứa sách, đặc biệt đã sáng lập hội Tao Đàn, bao gồm những nhà văn hóa có tiếng đương thời mà Lê Thánh Tông là Tao Đàn chủ soái. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập, Hồng Đức Thiên Hạ Bản Đồ, Thiên Nam Dư Hạ, v.v. đó là những giá trị văn hóa tiêu biểu của triều đại Lê Thánh Tông. Nói tới công lao của ông đối với nền văn hóa dân tộc, không thể không kể đến việc có ý nghĩa lịch sử mà ông đã làm. Đó là việc ông hủy án minh oan cho Nguyễn Trãi, cho sưu tầm lại thơ văn Nguyễn Trãi đã bị tiêu hủy sau vụ án Lệ Chi Viên. Chính Lê Thánh Tông đã khen Nguyễn Trãi trong bài thơ chữ Hán Ngẫu Thành của ông. Cao đế anh hùng cái thế danh, văn hoàng trí dũng phủ doanh thành, ức trai tâm thượng quan khuê tảo, vũ mục hung trung liệt giáp binh, thập trịnh đệ huynh liên quý hiển, nhị thân phụ tử bội ân vinh, hiếu tôn hồng đức thừa phi từ, bác bách cơ chu lạc thái bình. Dịch rằng, đức cao đế, tức vua Lê Thái Tổ, là bậc anh hùng đệ nhất thiên hạ, đức văn hoàng, tức vua Lê Thái Tông, trí dũng kế thừa cơ nghiệp, ức trai, tức Nguyễn Trãi, lòng soi sáng văn chương, vũ mục tức Lê Khôi bụng chứa đầy binh giáp, mười anh em họ Trịnh tất thảy đều vẻ vang phú quý, hai cha con họ Thân tức thân nhân Trung và thân nhân Tín đều hưởng ân vinh lớn, cháu hiếu là Hồng Đức tức vua Lê Thánh Tông nay kế thừa nghiệp lớn, vui hưởng thái bình như nhà Chu 800 năm. Dịch thơ: cao đế anh hùng dễ mấy ai, văn hoàng trí dũng kế ngôi trời, văn chương Nguyễn Trãi lòng soi sáng, binh giáp Lê Khôi bụng chứa đầy, mười Trịnh vang lừng nền phú quý, hai thân sáng rạng vẻ cân đai, cháu này Hồng Đức nhờ ơn trước, cơ nghiệp thành Chu vận nước dài. Bài thơ do nhóm Lê Thước dịch. Một nhà thơ hào tráng, đứng đầu hội văn học Tao Đàn, Lê Thánh Tông cũng dẫn đầu phong trào sáng tác. Thơ Lê Thánh Tông để lại khá nhiều và có giá trị cao về nội dung tư tưởng. Qua thơ ông, chúng ta không chỉ hiểu sâu hơn nhân cách tâm hồn ông, một tâm hồn gắn bó mật thiết với non sông, đất nước, với nhân dân, với những truyền thống anh hùng của dân tộc, của tổ tông, mà còn thấy được khí phách cả một thời đang vươn lên đầy hào tráng. Nắng ấm nghìn trượng tỏa trên ngọn cờ, khí thế ba quân ác cày cáo, phương đông mặt trời mọc, án mây nhẹ trôi, phóng mắt ngắm núi sông muôn dặm. Bài thơ Buổi Sớm Từ Sông Cấm Đi Tuần Biển Đông. Lê Thánh Tông làm vua lúc 19 tuổi. Một năm sau, khi trách lỗi cựu thần Ngô Sĩ Liên, Nghiêm Nhân Thọ, vị hoàng đế 20 tuổi đã bảo họ: ta mới coi chính sự, sửa mới đức tính. Ngươi bảo nước ta là hàng phiên bang của Trung Quốc thời xưa, thế là ngươi theo đường chết, mang lòng không vua. Đó là tiếng nói của một ý chí tự cường dân tộc, động lực mãnh liệt đưa Lê Thánh Tông đạt tới vinh quang trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước hồi thế kỷ 15.